Khúc cạn ta từ đó âm ba vọng ngân dồn dã trong tim ngày đêm tán dương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mát trong tình Cha, giữa chưa sa mạc chảy ra Chúa như nguồn nước tràn hòa. Tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ, vuồn vã cánh tay ngài đưa dắt con vào miền thương nhớ. Trên rượu đào ngài chuốc chưa chan ngày nào, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình mến dâng trào. Xin dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bó hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, huyền hồn con mãi đêm trôi hương tình yêu ôn tuyệt vời. Đến đời đời ngài vẫn yêu con mà thôi, ngài vẫn yêu con chẳng nguôi, dẫu cho trần gian tan biến. Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con, có chi hơn được Chúa thương thế gian thành cõi thiên đường. Nếu ngày nào ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào trần thế khiến con mãi mê, Chúa ơi xin đừng trôi trễ, hãy thương dìu bước con về. Xin dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bó hay thập giá. Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, nguyện hồn con mãi êm trôi hương tình yêu ôi tuyệt vời. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bó hay hợp giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, thuyền hồn con mãi đêm trôi hương tình yêu ôi tuyệt vời.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người thuộc nhóm Pha-ri-siêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pha-ri-siêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-siêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau sát chân người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người, và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thấy vậy, ông Pha-ri-siêu đã mời người, liền nghĩ bụng rằng, nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, một người tội lỗi. Đức Giê-xu lên tiếng bảo ông, này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông ấy thưa, dạ, xin thầy cứ nói. Đức Giê-xu nói, một chủ nợ kia có hai con nợ. Một người nợ 500 quan tiền, một người nợ 50. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? Ông Simon đáp, tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Đức Giê-xu bảo, ông xét đúng lắm. Rồi quay lại phía người phụ nữ, người nói với ông Simon, ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Đức Giê-xu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng, ông này là ai mà lại tha được tội? Đức Giê-xu nói với người phụ nữ, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, nếu mà tới giờ lễ rồi bỗng có một người phụ nữ mà nhào vào đây mà đến mà ôm hôn chân của cha chủ tế, anh chị em nghĩ sao? Hả? Sao nói to lên coi làm sao? Hả? Rồi với anh chị em phản ứng thì sao? Xô rồi lôi rồi kéo. Kéo bà xuống. Tại sao kéo bà xuống? Chi chí. Sợ bà đụng vào cha. Hả? Sao lôi bà xuống? Sao lôi bà xuống? Thì mình thấy rằng là khó chấp nhận, đúng không ạ? Khó chấp nhận. Mà cái người Pha-ri-siêu mà mời Đức Giê-xu vào, nghĩ thầm trong bụng rằng ông này phải biết người ấy là ai chứ. Chúa Giê-xu biết không? Biết không? Biết. Người ta biết không? Không biết sao ta nói. Ta biết ta mới nói chứ. Đây là một người phụ nữ nổi tiếng ở trong thành mà nghe đến cô... bà cô gì đó, cô nào mà nổi tiếng mà ăn chơi, thí dụ như là gì, Thanh Cầu Bông chẳng hạn, bây giờ cả cái vùng Cầu Bông đúng không, đều biết là Thanh Cầu Bông là người như thế nào rồi, hoặc còn nghe tên Thanh Cầu Bông là đã biết là thứ dữ rồi, phải không? Hoặc là nhìn thấy mặt là Thanh Cầu Bông không, đó là biết là thứ thiệt rồi. Thì cả thành đều biết cô này là người ăn chơi, cả cái vùng Cầu Bông ấy đều biết cô là người ăn chơi. nổi tiếng giang hồ tứ chiến mà. Và Đức Giêsu có biết không? Cũng biết, nhưng mà cái khác ở cái chỗ là biết rồi làm gì. Cái quan trọng là cái biết rồi làm gì. Biết thường người ta biết để làm gì, xong rồi biết rồi làm cái gì đấy. Thì người ta biết thanh cầu bông là như vậy. Có ai dám chơi với thanh cầu bông không? Có ai dám chơi không? Không. Tại vì sao không dám chơi? Sợ mang tiếng. Trời ơi, này đừng có chơi với nó, rồi mang tiếng. Ai chẳng biết con thanh cầu bông nó như vậy rồi. Cho nên là đừng có chơi với nó. Là mình đã không chơi rồi cũng nói cho người khác đừng chơi. Con người ta tệ lắm. Tại người ta đấy tệ lắm. Không phải chỉ là với thanh cầu bông nổi tiếng không mà thôi, như trong nhóm mình cũng vậy. Ví dụ bây giờ bà hai lựu đạn đi, thấy không? Bà hai lựu đạn đi, tại vì bà hay nổ, gọi là hai lựu đạn. Giờ có bà hai lựu đạn này mà mình không thích bà hai lựu đạn thì cá nhân mình không thích được rồi, nhưng mà mình muốn cô lập hai lựu đạn, cho nên là còn hai lựu đạn. Anh chị em thấy không? À, mình đã không thích người ta, mình cũng không muốn cho ai thích người ta. Có người ta có cái kỳ vậy đó. Anh chị em cứ để ý thì coi. Phải không? À, cho nên con người ta sống nó bị ích kỷ nhiều quá. Mình sống ích kỷ quá. Là mình chỉ biết nghĩ đến mình thôi. Ai mà mình thích ấy, là mình chơi. Đúng không? Ai là mình thích là mình chơi. Bất chấp có thanh cầu bông hay lựu đạn, tôi thích là tôi chơi. Mà chơi chỉ vì thích thôi, chứ không phải là để mà cảm hóa, để mà gần gũi, để mà chia sẻ, để mà cảm thông, không. Tại vì có thể con thanh này nó ăn chơi nó có tiền, với nó bao tôi đi ăn là tôi thích, đúng không? Còn cái bà hay lựu đạn này, bà nổ banh xác mấy đứa khác, mà nổ banh xác những cái đứa mà tôi không thích, cho nên tôi cũng thích bà này. Tại vì bà nổ banh xác mấy đứa mà tôi không thích, thế không ạ? Cho nên khi mình xét lại thực sự cái tình cảm của mình, thì sự cái tình cảm của mình mà mình dành cho người khác có thực sự là cái tình yêu, có thực sự là lòng thương xót hay không? Thế nên khi mà Đức Giêsu biết cái người phụ nữ ấy, thì thay vì xa tránh, thay vì ngần ngại, thay vì e dè, ngần ngại, xa tránh, e dè vì chẳng dại gì dây với hủi. Người mình có hay có câu, đúng không ạ? Đừng có dại gì dây với hủi, dây với nó rồi nó lây. Hồi xưa mình cứ quan niệm rằng những người bị cùi, bị hủi là dễ bị lây, cho nên nói rằng thôi đừng có dại gì lây với hủi. Thế thì khi mình thấy người chị em đó hay là người anh em đó có một cái điểm nào đó mà ở đây ta thấy rõ ràng là đã tội công khai rồi, mọi người đều biết rồi, vậy mà Đức Giêsu vẫn không ngại ngần, không e dè, không sợ sệt, không xa tránh và không loại trừ. Cứ để cho cô ấy làm theo cái cảm xúc của cô ấy. Khó lắm chứ, tại vì giữa bao nhiêu người ngồi đây này mà Đức Giêsu dám một mình đi vào nhà ông Pha-ri-siêu. Ta biết người Pha-ri-siêu mời Đức Giêsu đến ăn tiệc, ăn cơm nhà mình. Mà khi mời ai đến ăn cơm là phải thân tình lắm chứ, đúng không ạ? Và khi thân tình lắm như vậy, thế mà khi Đức Giêsu tỏ thái độ là không loại trừ, không xua đuổi cái người phụ nữ này, cái ông Pha-ri-siêu cũng đâu chấp nhận. Cái máu Pha-ri-siêu nó lại nổi lên. Gần Đức Giêsu, mời Đức Giêsu đến nhà ăn mà chẳng thay đổi được gì mình hết, vẫn đầu óc nghi kỵ, vẫn đầu óc bè phái, gọi là biệt phái là như vậy, đốt bè phái, và chỉ cho rằng mình mới là người xứng đáng, mình mới là người trong sạch, mình mới là người đạo đức vì mình giữ đúng lề luật, đúng luật của con người đặt ra. Còn luật của Thiên Chúa đó là luật gì? yêu thương thì lại bỏ qua. Vì đừng đụng đến người phụ nữ ấy vì lý do là theo luật cái con người mà tội lỗi rồi, mình đụng vào thì mình cũng bị lây luật, là bị ô uế. Người ta có tội thì đâu ô uế. Thôi đừng có đụng vào hai con kia nha, nó ô uế rồi, chớ đụng vào, ngồi xa nó ra. Rồi thấy nó vô nhà thờ cái bắt đầu nhích ghế ở chỗ khác. Tại sao người ta mới đến mà không mời người ta ngồi với mình? Các bạn đứng dậy mời mấy người mới đến ngồi với mình thử coi. Đứng dậy bà làm coi. Bạn đứng dậy bạn làm thử coi. Đứng dậy, mời họ chào người ta ra coi. Tập đi, tại sao người này cứ ngồi nhìn không vậy? Đó, mình thấy không? Ngay ở trong nhà thờ đó, mà mình nhà của Chúa đó, mình đâu có sống được lời của Chúa đâu. Có ai đấy là mình cứ kệ. Thấy không ạ? Để ý thử coi. Để ý thử coi ạ. Hay mình đang họp, đang ăn hay đang gì vậy? Nếu mà phe mình ấy, là mình mới chào. Đúng không? Còn không phải phe mình, không phải nhóm mình, không có thiện cảm, nó đến kệ nó. Mà kệ nó còn đỡ. Mà nó mà đến kệ nó mà nó lại còn đến với Chúa Giêsu nữa thì mình lại càng điên lên nữa. Đúng không? Thử hỏi coi. Cho nên Chúa mới nói rằng là tôi vào nhà ông có làm chuyện này đâu, ông có xích dầu cho tôi đâu, ông có rửa chân cho tôi đâu. Mà cái người phụ này không ngừng xích dầu, không ngừng lấy tóc lau, không ngừng lấy nước mắt mà rửa chân tôi. Ông coi ông đối xử với người phụ nữ ấy như thế nào, còn người phụ nữ ấy đối xử với tôi như thế nào. Vậy ai là người đạo đức, ai là người thánh thiện? Thưa, chẳng ai là người đạo đức, chẳng ai là người thánh thiện. Ông Pharisêu hoặc cái cô này, hoặc là tôi, hoặc là anh, chị, ông bà, có ai là đạo đức, ai là thánh thiện không? Có ai không? Không. Tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi. Mà những con người tội lỗi thì cần được Chúa thứ tha. Phải không ạ? Và khi được Chúa thứ tha thì mình yêu thương Chúa. Và mình yêu thương Chúa bao nhiêu thì Chúa thứ tha bấy nhiêu. Và Chúa càng thứ tha bao nhiêu thì mình lại càng yêu Chúa nhiều bấy nhiêu. Nó cứ tỷ lệ thuận với nhau như vậy chứ. Chứ để ý thì coi. Thì khi mà một người mà đến với anh chị em có mở lòng ra chào hỏi họ không? Cứ thử suy nghĩ coi. Thường là mình lạnh lùng lắm. Mình lạnh lùng với người khác lắm. Mình chỉ sốt sắng với Chúa thôi. Thấy không? Mà mình quên rằng là ai tiếp đón người khác là tiếp đón chính ta. Cho nên mình cứ nhìn lên trên, Chúa đang giơ tay lạy Chúa xin thương xót con. Chúa bảo tao xót thương mày rồi. Mày xót thương dùm cái đứa mới đến dùm tao coi. Bây giờ em nghĩ sao? Thôi Chúa, con không có quen với con đó. Có, mày có quen, nhưng mày con không thích nó. Mày không thích nó nhưng mà tao thích nó. Chúa thích thì Chúa xuống Chúa chào đi. Tao đâu nói chuyện mặc cả với Chúa. Thấy không? Chúa thích thì xuống Chúa chào đi. Con không có chào nó, con không đón tiếp nó. Vậy thì nếu mà con không đón tiếp nó thì ngày cuối cuộc đời của con ai đón tiếp con? Hả? Ai đón tiếp con? Ngày con nhắm mắt lìa đời ai đón tiếp con? À, ma quỷ. Tại vì lòng mình nó nặng nề, lòng mình nó không có mở ra được với người anh chị em của mình. Cho nên là khi mình đến với Chúa, mình chào hỏi Chúa, mình có thể với người phụ nữ này chẳng hạn, họ sức dầu họ lau chân Chúa thì dễ lắm, đúng không? Nhưng mà thử hỏi làm cho người khác, cô ấy có làm nổi không? Cũng khó lắm chứ. Thấy không? Thì cô biết cô là người tội lỗi, cô chạy đến với Chúa để xin Chúa tha thứ thôi. Chứ cô cũng chẳng dám nhìn bên trái, nhìn bên phải, so sánh với ai cả. Cô không dám so sánh với ai cả, biết thân biết phận. Cả làng, cả nước biết là Thanh Cầu Bông rồi. Cho nên không dám nhìn ai cả, không dám chào hỏi ai cả. Bây giờ chỉ còn cố chờ coi có ai chào cố không, có ai hỏi cố không. Không còn ai chào, không còn ai hỏi cả. Cô mới phải chạy đến với Chúa để xin Chúa tha thứ cho cô ấy. để cho cô có thể nhìn được mọi người mà không mặc cảm, không xấu hổ, và nhất là không bị người ta loại trừ. Không, thanh cầu bông, đúng, thanh cầu bông. À, ta thấy là anh chị em cứ tưởng tượng cái hình ảnh thôi, một người mà đến trong lúc mọi người đang dự tiệc, hình ảnh phải tưởng tượng ra là người Pharisêu mời Đức Giêsu đến nhà để mà dùng cơm, để mà ăn tiệc, thì phải có khách người này người kia. Giống như là chúng ta được Chúa mời đến để dự bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc thánh thể trong thánh lễ. Cứ hãy tưởng tượng đi, hãy suy nghĩ hai cái bàn tiệc đó coi. Có Chúa, tức là có bữa tiệc của Chúa, phải không nào? Và khi Chúa hiện diện như vậy, mình đến trong bàn tiệc thánh thể, có Chúa hiện diện như vậy, và mình không đón tiếp người anh chị em của mình, cho dù người ấy có tội công khai đi nữa, huống hồ có ai biết là người ấy như thế nào đâu. Cái người kia là phạm tội công khai không nói rồi, còn anh chị em mình trong này này, chúng ta đâu có thấy ai là người phạm tội công khai. Nhưng mà chỉ vì trong lòng của mình không thích, mình không ưa, là mình loại trừ. Hoặc là thấy người đó hơn mình cũng loại, đúng không? Hoặc là thấy người đó không thích mình cũng loại. Hoặc là mình thấy người đó có cái gì đó là mình khó chịu, mình cũng loại. Con người ta giữ thật đấy chứ. Đến bàn tiệc thánh thể, đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, ấy vậy mà vẫn cứ loại trừ nhau. Thấy không? Đáng lý ra cái ông Pharisêu này, ông mời Chúa Giêsu đến nhà ông ấy, thì ông phải thấy rằng là có Chúa, ông phải vui mừng chứ. Và khi vui mừng thực sự như vậy ấy, thì ai đến, này hai lựu đạn, qua đây, có Chúa Giêsu nè, có thầy Giêsu nè, thầy dấu lòng thương xót nè, có cái gì thì vô đây với thầy, thầy thương, thầy tha cho. Ông nếu mà ông cảm nhận được thực sự ông mời Chúa mà đến dự nhà ông bữa tiệc như vậy thì lòng ông phải hân hoan như thế, có đúng không thưa anh chị em? Con thấy tự nhiên con nhỏ ngồi góc kia không ai ngó ngàng gì tới, có phải thanh cầu bông không? Đúng nó rồi, chứ còn ai nữa. Mọi người nhìn thanh cầu bông. Nếu mà ông Pharisêu, ông là người mà thực sự ông đón tiếp Chúa và ông cảm nhận lòng thương xót của Chúa đến trong nhà ông, đến trong nhà ông là đến trong tâm hồn của ông, thì thanh cầu bông vô đây. Sao vậy? Thôi em không dám vô đâu. Sao vậy? Mọi người nhìn em bằng cặp mắt nghi ngờ, bằng cặp mắt đầy những thành kiến ác cảm, vì ai cũng biết em là con người tội lỗi như thế nào. Kệ nó, ai muốn nói gì thì nói, ai muốn xỉa sói gì thì xỉa sói, ai muốn lườm gì thì lườm. Vô đây, thầy Giêsu đây nè, vô đi. Đó, ông Pharisêu cũng phải là như vậy chứ. Anh chị em nghĩ thì có đúng không nào? Vậy khi mình đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa cũng vậy, mình thấy có những người này người nọ người kia, phải kêu mời họ vào chứ, đúng không? Đằng này họ vào, họ gặp Chúa, mình lại còn đứng mà phê bình chỉ trích là sao? Nếu mà ông là tiên tri thật thì ông phải biết rằng là đây là cái con người tội lỗi chứ. Mà con người tội lỗi như vậy thì ông không được đụng chạm vào, vì theo luật đụng vào là ông bị ô uế đấy. Luật không cho phép được đụng đến người tội lỗi, vì mình đụng vào mình bị ô uế và mình phải thanh tẩy theo luật luôn. Theo luật thôi chứ tôi đụng vào người đó tôi có tội gì không? Không. Về mặt đạo đức có tội gì không? Về luân lý có tội gì không? Nhưng mà về luật thì tội. Vậy thì cái luật đó là cái gì? Luật đáng lý ra phải đưa con người ta lại gần với nhau, thì cái luật đấy lại làm cho con người ta xa cách nhau. Vậy cái luật đó còn có nên tồn tại không thưa anh chị em? Có nên hay không? Nên hay không?
Không.
Không thể được. Vì luật nó phải phục vụ con người, chứ không phải con người làm nô lệ cho luật. Mà chỉ vì luật mà tôi không dám đụng đến người này là sao? Chỉ vì luật mà tôi không dám kéo ghế tôi gần, ngồi gần người này là sao? thế không? Thì cái luật đó còn để xứng đáng mà để mình theo nữa hay không? Thì khi mà tôi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, chúng tôi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mà thấy có những người mà còn đang ngồi ngoài kia, thấy người đang xa lạ, thấy người còn đang e dè, họ xa, họ cảm thấy ngại ngần, họ e dè, họ sợ sệt, mình lại càng làm cho người ta sợ hơn nữa, không thèm nói năng gì tới cả, nhìn với ánh mắt cú vọ, mình với ánh mắt nghi ngờ, hoặc là nhìn với ánh mắt lạnh lùng. Làm sao mà người ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa? Rồi sao mà nhóm này cầu nguyện lòng thương xót Chúa sốt sáng có vậy? Sốt sáng với Chúa thôi mà sao không sốt sáng với anh em mình? Hả? Thì ông mời Chúa vào nhà ông. Ông mời Chúa vào nhà ông mà lòng ông đâu có đón Chúa. Có thể ông mời Chúa vào để ông hãnh diện. Ngon này chưa? Nè, mời được cha Long, mời được cha Sứ, mời được giám mục, mời được Hồng Y đến nhà, hãnh diện vì cái đó thôi à? Hãnh diện không? Hãnh diện lắm. Bao nhiêu là của ngon vật lạ là đưa ra cúng thầy, biếu cha, đại sư. Trong khi đó người anh chị em của mình ở đây thì lại chẳng ngó ngàng gì tới. Thấy không? Đâu được. Anh chị em thấy kỳ không? Có thấy kỳ không? Kỳ. Mình hãnh diện. Mình hãnh diện vì cái chuyện đó là gì? Nếu mà mình là người mà được tiếp đón các đấng các bậc như vậy á, thì phải có thái độ sống như thế nào chứ? Ông có đón tiếp các cha, các thầy, các sư, giám mục, hồng y như thế đó thì anh em mình đến, ông coi là cái gì? Vậy là thua. Đúng không? Ồ, nhà đó nó chỉ đón các đấng các bậc thôi, chứ anh em mình không có cửa đâu. Đứng ngoài bấm chuông mỏi cổ rồi nó cũng chả ra mở cửa đâu. Thì cái ông Pharisee, nếu mà ông đón Chúa vào lòng thực sự, vào trong nhà ông thực sự đó, thì ông phải gọi ngay Thanh cầu bông này mà đến đi. Thanh ơi Thanh, vô đây đi. Tội lỗi của em mấy Chúa cũng tha. Chúa là đứng nhiều lòng thương xót em à. Em sợ lắm. Chúa nói đừng sợ. Cuối cùng Chúa nói với người phụ nữ đó, lòng tin của con đã cứu chữa con. Người phụ nữ có nói gì với Chúa? Hả? Người phụ nữ có nói gì với Chúa không? Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisee, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau sát chân người mà khóc. Có dám đến gần Chúa, trước mặt Chúa không? Không. Đứng đằng sau, đến sát chân người mà khóc. Lấy nước mắt mà tưới ướt chân người. Anh chị em thấy, lấy nước mắt mà tưới ướt chân thì cỡ nào? Không phải nước mắt cá sấu đâu à nha. Thực sự là những giọt nước mắt thấm hối ăn năn đấy. Chị ấy lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Ta thấy từng động tác một. Thứ nhất là gì? Tưởng tượng đi. Đọc tin mừng á, là mình phải tưởng tượng ra cái khung cảnh nó như thế nào mới cảm nhận được lòng thương xót của Chúa ra sao. Tưởng tượng đi là biết được người đang dùng bữa, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm, rồi làm gì? Đến đứng đằng sau sát trên người. Đến đứng đằng sau sát trên người mà khóc, rồi lấy nước mắt mà tưới ướt chân người, rồi lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Năm động tác. Đứng đằng sau sát chân Chúa, khóc, nước mắt tưới ướt chân Chúa, lấy tóc mình mà lau, hôn chân và lấy dầu thơm mà đổ lên. Tất cả cái hành động đó diễn tả cái gì? Cái quan trọng là hành động ấy diễn tả cái gì? Diễn tả cái gì? Hả? Lòng sám hối. Diễn tả lòng sám hối. Mà khi nào mình có thể làm được cái điều đó? Khi mình yêu thương người nào đó mình mới làm được. Khi mình tin tưởng vào người nào đó mình mới làm như vậy. Đứng sát đằng sau ông quát cho một cái chạy chết luôn. Con này làm gì đây? Hả? đúng không? Bà phải là bất, thứ nhất là bất chấp dư luận, có đúng thế không? Tại vì Chúa Giêsu có phải ngồi cửa mà ăn không? Ngồi bàn đoàn hoàng mà, ngồi bàn là ngồi giữa, cho nên bà phải đi qua bao nhiêu người, lách qua bao nhiêu là thực khách mà người ta bắt đầu người ta để ý chứ. Cho nên thứ nhất là muốn đến với Chúa, bà phải bất chấp dư luận, muốn nói gì thì nói kệ, miễn là tôi gặp được Chúa là được rồi, đúng không? Cho nên đến với Chúa, thưa anh chị em, mình đi loan báo lòng thương xót Chúa, thưa anh chị em, mình đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa, thưa anh chị em, mình phải dám bất chấp dư luận. Mà xưa mấy ông thầy cũng dạy tôi, mày cứ ngồi xổm lên dư luận, tại vì mình mà cứ lệ thuộc vào dư luận sống không nổi đâu. Đó gọi là dư luận, nó dư thời giờ, nó dư công sức để nó ngồi nó luận, nó bàn đủ thứ chuyện trên đời dưới đất này, nói bàn một cách vô tội vạ, nổ một cách lung tung, văng miệng ai thì dáng chịu phải ông bà hai lựu đạn. Bà văng, bà có sợ gì người ta trúng miệng không? Trúng hay ráng chịu. Thì mình, Chúa Giêsu nói với Phô-xê-na nhiều lần là con đừng bận tâm về người ta nhận xét con thế này thế nọ thế kia, con cũng đừng bận tâm vì người ta nghi ngờ, người ta hiểu lầm, người ta kết án con thế này, cứ để cho người ta xét đoán, cứ để cho người ta xét đoán phần con, hãy đến bên cha. Ý là nói với người phụ nữ vậy, người ta muốn nói gì thì nói kệ, người ta muốn nhìn gì thì nhìn kệ, đến đây con. Cái tiếng ở trong lòng Chúa nói với người phụ nữ như vậy, nó mới đến, dám đến chứ. Rón rén đến đằng sau Chúa chứ không dám đến trước mặt. Rồi dám lại gần bên Chúa cũng lì lắm chứ. Cho nên theo Chúa cũng phải lì, thưa anh chị em. Sáng ngày anh chị em từ sáng giờ làm vất vả, làm vác bánh, vác sách, vác máy, vác đĩa, nếu mà không lì đâu làm nổi. Nếu mà mệt đã bỏ cuộc là coi như tới giờ đâu xong công việc. Cho nên khi mình đã nhận là thiện nguyện tín thác rồi thì mình cứ liều mà làm thôi, chứ còn ngồi so đo tính toán chẳng ai dạy gì mà làm. Trưa nắng chang chang nghỉ cho nó khỏe, tới đâu tới, đúng không ạ? Chiều về thôi ngủ đó, 3 giờ thì 3, chứ mệt chết đi kinh sách gì, ráng mà đọc kinh, cố gắng mà đọc kinh. Không phải là vì mình cố theo nghĩa là để mình lập công lập phúc gì, nhưng mà vì tình yêu Thiên Chúa thúc bách mình đến với Ngài. Tình yêu của Thiên Chúa thúc bách cái cô bé này đến với Chúa. Có thể là cô mới nghe thôi, nghe tiếng người thì cô ấy đến, đúng không? Mà nếu mà cô ấy nghe tiếng mà cô ấy đến, mà cô ấy gặp một người đi đâu, có chuyện gì mà vừa mới cúi xuống lấy nước mà tứ ướt chân Chúa, làm gì? Đá một phát, đá cho một phát răng ngoài kia, mất gãy mấy cái răng luôn, đúng không ạ? Rồi thì lại còn gì lấy tóc mà lau nữa, không lấy khăn mà lau, lấy tóc mà lau. Ta tưởng tượng có cố tiền mua khăn không? Cô có tiền mua khăn không? Cầm một bình bạch ngọc mà lại không có tiền mua khăn à? Mua được con trâu mà lại không mua được sợi dây à? Nhưng mà không, cúi mà muốn lấy tóc lau thì phải làm sao? Muốn cúi xuống thì phải làm sao? Cúi xuống chứ, cúi sao mà lau? Chị thử đứng, chị cúi xuống, chị lau lấy tóc, chị lau chân tôi coi. Đâu, đứng lên, lấy tóc lau chân tôi có được không? Đúng được, đúng không nào? Là chị phải quỳ xuống, rồi chị cúi sát xuống, lấy tóc chị lau. Thì cái hành động đó diễn tả một cái sự khiêm tốn thẳm sâu của người ấy. Mà chúng ta biết chị cũng là người nổi tiếng chứ. Chị đã quên mình đi để đến trước mặt Chúa là hoàn toàn khiêm tốn, và phải tín thác lắm mới dám đến như vậy, phải tin tưởng lắm mới dám đến như vậy. Lỡ thì sao, đúng không? Rồi lấy tóc mà lau, rồi làm gì nữa? Rồi lấy dầu thơm mà sức. Có tiếc gì không? Dầu người ta sức ở đâu? Trên đầu. Dầu nào cũng sức trên. Cho nên là thế nào cũng có ông bảo là phí quá. Lấy tiền mà cho người nghèo thì hơn. Thí dụ vậy, nhưng mà thực sự ông đâu có nghĩ đến chuyện mà cho người nghèo, mà nghĩ đến chuyện thôi được cái tiền ở đây bỏ vào túi của tôi thì có. Nhiều người bây giờ miệng thì nói là cho người nghèo phí lắm, nhưng mà thực sự là muốn bỏ vào túi mình. Thì người phụ nữ đó vừa mạnh dạn nha, mạnh dạn chứ, lướt qua, vượt qua những con người mà nhìn mình bằng cặp mắt thành kiến. Người đó phải là người mạnh mẽ lắm ạ, can đảm lắm ạ. Mà tôi thích cái người phụ nữ như vậy. Phụ nữ không có chuyện mà hơi tí thì yếu xìu rồi cứ nói là đi chân yếu tay mềm. Chân yếu tay mềm, khênh thì chẳng khênh, dán thì chẳng dán, bốc thì chẳng bốc, cứ đứng đấy mà nói chân yếu tay mềm. Thấy không? À, thì mình không làm được thì mình rót nước cho người khác cũng được chứ bộ. Phải không? Tôi không khênh được nhưng mà tôi rót nước cho anh uống được. À, thì có những người phụ nữ mình phải có những cái nghị lực một chút. Lúc cần khóc thì mới khóc. Bà không rỗi hơi mà khóc vì những người ta nhìn mình. Còn mình ấy, khóc từ ngoài rồi. Đúng không? Người ta mới hỏi người đã khóc rồi. Tôi mới nhìn người đã khóc rồi. Chấp muốn nhìn gì nhìn, con này chẳng sợ. Muốn nói gì nói, con này không ngán. Muốn cười gì cười, con này cũng không e. Chỉ sợ một mình Thiên Chúa mà thôi. Đã rồi đó. Người phụ nữ mạnh mẽ đó, vượt qua hết. Người Pharisee đó đứng cản ông. Cản ông. Sắp cản rồi. Cho nên là vừa mới thấy người này, người này làm xong lại ông Pharisee phản ứng liền. Thấy vậy ông Pharisee mời người liền nghĩ bụng. Nghĩ là đã nói chưa? Chưa. Nếu quả thật ông này là ngôn sứ thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào chứ? Một người tội lỗi. Kỳ cục. Chả biết gì. Thấy vậy thì phải tránh đi chứ. Đâu có tội lỗi mà đụng vào nó mà chết rồi. Mới nghĩ thầm trong bụng. Ta thấy cái ý nghĩ nó làm cho con người tốt hay xấu. Xấu hay tốt là do ý nghĩ của con người. Tập nghĩ điều tốt đi. Đã biết cái người này ý của họ như nào chưa? Chưa. Mà tại sao đã xét đoán người ta? Mà anh chị em để ý nha. Cẩn thận nha. Cẩn thận. Mới nghĩ thôi, Chúa cũng đã biết rồi. Có nghĩa là mình phải trả lẽ trước mặt Chúa về suy nghĩ của mình với anh em mình. Nhìn mặt cái con mới nghĩ bụng thôi. Chúa bảo nó làm sao? Nói. Mặt nó làm sao? Nói. Bây giờ anh xem cứ ngồi mà như vậy coi. Anh xem cho thấy không có dám đâu. Không thấy gì. Ghét. Nó làm sao? Ghét. Nói. Cứ vậy đi. Đó. Không có ưa con. Nó sao không ưa? Nói. Cứ vậy mà Chúa hỏi mình như thế. Mình trả lời trước mặt Chúa đi. Nếu không trả lời bây giờ cũng phải trả lời sau à? Tất cả mọi cái đều phơi bày trước mặt Chúa, trần trụi hoàn toàn, không một cái gì giấu giếm được. Từ những cái suy nghĩ nhỏ nhất, kín đáo nhất. Vì thế anh chị em hãy tập những cái suy nghĩ tích cực đi. Tập những suy nghĩ tốt đi. Đó. Được không? Thanh cầu bông. Đó. Bây giờ đừng thanh cầu bông, đừng nghĩ gì thì tiêu cực nữa. Người ta muốn nhìn con gì thôi, nhìn kệ người ta. Người ta muốn chê trách gì con, kệ người ta. Mình cứ nghĩ tốt hết đi. Ồ, tại người ta chưa hiểu mình thôi. Thấy không nào? Người ta chưa hiểu con, người ta nghĩ vậy thôi. Còn Chúa hiểu con là được rồi. Cho nên là người ta suy nghĩ gì, Chúa bảo cứ để người ta nghĩ gì kệ. Chúa nói Faustina, con đừng bận tâm. Đừng bận tâm về chuyện dư luận, chuyện người ta nói thế này, người ta nói thế kia. Cho nên tôi thấy tôi được Chúa bảo vệ. Là Chúa ít khi mà để cho tôi nghe được những người ta nói này nói kia. Sướng cái đó. Trời ơi, cha không biết người ta nói cha thế này không? Cha có nghe người ta nói thế kia không? Không. Cha không muốn nghe không? Càng không muốn nghe. Hết nói. có những người buôn chuyện đâu mà, có những người thích dư luận, luận dư. Cho nên là mình mà hỏi sao người ta nói cái gì là có chuyện hay là chết đấy, là có ít nó xít ra 10 nên gạt phăng ngay đi, đừng có nói với tôi những chuyện đó không cần thiết, vô ích. Hoặc trời, xong người ta nói cha thế này thế kia ghê gớm quá, ồ chuyện nhỏ, họ mới biết có 1 chứ còn 10 nữa họ chưa biết đâu, mới biết có chút xíu thôi, họ còn còn nhiều cái ghê gớm hơn nữa chưa biết, còn nói gì nữa không? À, còn nói gì nữa không? À, còn nếu mà mình đính chính, mình phân minh, phân vua đó, thì càng tổ cho người ta nói thêm, lại bảo có tật giật mình, hoặc là không có lửa làm sao có khói. Bây giờ ta thấy là lựu đạn khói có lửa, thí dụ thế, nó chơi với nó vui. Tức là mình đừng có bận tâm về cái chuyện dư luận, vì mình càng bận tâm bao nhiêu thì mình càng khổ tâm bấy nhiêu, đúng không? Càng bận tâm về chuyện dư luận bao nhiêu thì càng khổ tâm bấy nhiêu. Vậy thì tội gì mà khổ? Chỉ có một mối bận tâm duy nhất thôi. Chúa nói rằng tiên vạn hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, còn mọi sự người sẽ ban cho sau. Hãy đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đó là mối bận tâm duy nhất của tôi. Nếu ai nói gì, sao họ nói sao? Họ nói vì cha muốn loan báo lòng thương xót Chúa, muốn làm chứng lòng thương xót Chúa thì này, nói cái đó thì đúng tổ rồi đó. Thì tôi nghe. Chứ còn mà nói bất cứ cái gì mà tiêu cực về người này, người kia hay là người nọ, người kia nói gì, đừng bận tâm, đừng nghe thưa anh chị em. Đừng nghe rồi mình khổ tâm, bận tâm thì sẽ khổ tâm, đúng không? Vì thế mà người phụ nữ này họ đâu cần. Và Chúa Giêsu lại càng bất chấp luôn. Nếu mà Chúa bận tâm, người phụ nữ có cơ hội đến gần Chúa không? Nếu mà Chúa lo lắng vì sợ người ta nói, người phụ nữ này có cơ hội để mà được giải gỡ, được cứu thoát, được chữa lành không? Không. Ra kia đi, ra kia, đừng có đụng vào, người ta đang nhìn đi kìa, được không? Thường tôi sẽ phản ứng như vậy thôi. Thôi lúc khác nha. Giờ thầy đang bận đây, đang ngồi ăn, bao nhiêu người nhìn đi, được không ông Tránh? Được chứ, Chúa có quyền làm vậy không? Có quyền như vậy chứ. Nhưng mà như vậy thì làm sao mà tỏ được lòng thương xót đối với người tội lỗi, mà Chúa nói rằng những con người tội lỗi ấy là đối tượng của lòng thương xót của Chúa. Chúa đi tìm kiếm và cứu chữa họ, mà đây không đi tìm, không đi kiếm, mà họ đến với mình, mà tại sao mình có quyền xua đuổi họ? Nghĩ thử mà coi. Chúa nói là đi tìm kiếm cứu chữa, còn đây họ đến họ xin cứu chữa mà sao mà từ chối được. Thôi, chỉ vì sợ dư luận, chỉ vì sợ tai tiếng, chỉ vì mang tiếng, rồi sợ người ta nói này, người ta nói kia. Có nghĩa là mình chỉ nghĩ đến này, nghĩ đến bản thân mình, mà có nghĩ đến cái con người đang khốn khó, khốn khổ, khốn cùng, cái họ cần được cứu chữa không? À, anh chị em thử nghĩ lại coi. Mình mới thấy được lòng thương xót của Chúa tuyệt vời vô cùng. Họ nói gì nói kệ, cứ để cho họ làm. Và ngay cả cái một ý tư tưởng nhỏ trong đầu óc của ta, Chúa cũng thấy hết mà. Vậy thì Chúa biết, và người vì sao phải biết, ta cũng biết. Mà cái điều nãy tôi hỏi trở lại đó là biết để làm gì, biết rồi làm gì. Tội nghiệp nó, gia đình nó như vậy, hoàn cảnh nó như thế, tôi biết mà. Thôi bây giờ mình sao mà tìm cách để mà cái lôi kéo nó vào trong nhóm của mình, để nó đi cho nó vui, để nó cầu nguyện, để nó chia sẻ, cho nó giải tỏa bớt cái nặng nề đi. Ôi chị này, chị dại thế, nó đã như vậy rồi mà còn lôi nó vào đây thì mà chết à? Thường chúng ta phản ứng như vậy phải không? À, tôi có cha già, chỉ gặp cha già 91 tuổi, mới mừng đại thượng thọ 91, 90, nói ngày muốn mở một cái tu hội mà để cứu mang những người mà gặp khủng hoảng trong đời tu, những linh mục, những tu sĩ mà gặp những khó khăn, những thử thách, mà người ta chê hết rồi, bỏ hết rồi, thì Ngài đón nhận hết tất cả. Nói rằng mục đích của tôi là muốn kêu mang những con người ấy. Có người khuyên tôi, ôi cha đừng nhận cha đó, cha đừng nhận thầy đó, rồi là khổ lắm, rồi là kẹt lắm, rồi khó khăn lắm. Ngài nói, 90 tuổi nói, ơ kìa, mục đích của tôi mà sao lại không nhận? Mục đích của tôi là cứu, đi tìm, đón nhận những con người gặp khủng hoảng, thử thách trong đời tu mà. Mới không nhận họ thì họ đi đâu? Không nhận họ thì họ đi đâu? Rồi không nhận họ thì ai nhận họ? Cho nên là Đức Giê-xu cũng vậy. Ngài biết, nhưng mà biết để mà yêu thương, biết để tha thứ, biết để cứu vớt. Còn mình cũng biết, nhưng mà để làm gì? Đề phòng, xa lánh, xa cách, nghi ngờ và loại trừ. Đáng lẽ ra càng hiểu biết bao nhiêu thì càng cảm thông bấy nhiêu chứ. Còn đây mình, ôi tao biết cái con nó rồi mà mày không chơi được đâu. Tao nói vậy, tao biết ông đó rồi mà ông ghê lắm. Cho nên mình biết để mình phê bình, chỉ trích, mình xa lánh người ta. Còn Chúa biết để yêu thương, cảm thông, tha thứ và cứu vớt. Cái biết nó khác nhau. Và khi, và Chúa cũng biết luôn cả cái suy nghĩ của cái ông này luôn. Chúa biết cái cô này, và Chúa biết luôn cả cái suy nghĩ của ông này. Và Chúa nói với ông, này tôi có chuyện muốn nói với ông. Thưa thầy, xin thầy cứ nói. Thấy Chúa Giê-xu hay không? Chúa Giê-xu không có nổi đoá với cái ông đó. Nghĩ gì đó, đừng nghĩ bậy cho người ta. Tôi không có ý gì đâu. Đến nó xin cứu rồi, ông nghĩ là nó thế này thế kia với tôi à? Không. Không có nói, biết người ta nghĩ như vậy mà không nói cái suy nghĩ đó ra để cho người ta phải xấu hổ. Thế, đúng không? Chúa hay cái đó đó. Tại vì thường ta biết mày rồi, ta biết mày có cái ý gì rồi. Mày đừng có giấu tao, đừng có lấy vải thưa mà che mắt thánh. Là nó nhột không? Nhột lắm. Nó mà cảm lắm, đúng không ạ? Trời ơi quê đó mày, tao mới nghĩ vậy mà ông biết hết mày. Ông cha này ông ghê thật cho mày. Làm tao quê á mày. Ông còn nói ra đó mày. Tao quê ghê á mày. Mày không? Đi dù đọc được, thấy rõ cái tư tưởng của ông này như vậy. Này ông Simon, tôi có chuyện muốn nói với ông. Dạ thưa thầy, thầy cứ nói. Kể một câu chuyện chẳng dính gì đến cái cô này cả. Có hai người, một người mắc nợ một bao nhiêu, một người thì mắc nợ bao nhiêu, 500 quan, còn người mắc nợ 50, và không có gì để trả nên chủ tha hết. Vậy trong hai người đó ai mến chủ nợ hơn? Một người được tha 500, một người tha 50, ai mến chủ nợ hơn? À, tôi thiết tưởng rằng là cái người mà được tha nhiều thì mến hơn. Kỳ ông này nãy giờ mình đang nói chuyện gì mà ông kể cái chuyện này làm gì? Hay ha? Tôi thấy Chúa khéo không? Hay không? Rất tế nhị. Lòng thương xót phải có sự tế nhị trong đó. Tế nhị là một cách biểu hiện của lòng thương xót. Thấy được cái lỗi của người ta, muốn sửa, không có vỗ thẳng vào mặt người ta mà nói. Thường người ta nói, tôi tính tôi hay vậy à? Tôi thẳng lắm ạ. Có gì là tôi nói ngay ạ. Thẳng thì thẳng chứ, sao mà cứ vỗ mặt ta mà nói vậy? Đâu có lý do là bảo tôi là người thẳng, vì tôi cũng thẳng lại anh chịu nổi không? Hả? Tôi cũng thẳng lại bà chịu nổi không? Tại sao bà lại cứ bảo là bà thẳng, là bà cứ nói gì nói tôi, là muốn gì là bà nói là nói. Thấy hình Chúa tuyệt vời không? Tôi cứ học với Chúa Giê-xu những bài học đối nhân xử thế cũng thấy sướng lắm rồi. Nhưng mà không chỉ là đối nhân xử thế, nhưng mà đó là biểu hiện của lòng thương xót. Biểu hiện của lòng thương xót. Chúa nhẫn nại với cái người Pha-ri-siêu cũng như nhẫn nại với cái cô này. Chúa có nhẫn nại chịu đựng cái cô này không? Cái cô mà đến khóc lóc rồi lấy tóc lau rồi lấy dầu thơm sức, Chúa có nhẫn nại chịu đựng cô ấy không? Trời ơi, thôi bà làm gì làm lẹ đi bà, đi bà, muốn gì thì nói đi bà, phải không? Nói lẹ lên con, nói lẹ lên rồi đi, có người ta nói cho, ta đang nhìn đi kia, đi trong khác rồi nói. Thấy không? Chúa nhẫn nại với người này. Đáng lẽ thì cô chỉ cần đến Đây, thưa thầy, xin thầy tha cho con vì con là kẻ tội lỗi. Vậy được rồi. Còn đây, tưởng tượng coi, lại gần, cúi xuống, khóc, rồi lấy tóc lau, rồi lấy thuốc thơm sức, rồi hôn lấy hôn để. Phải thôi mẹ, mẹ làm gì, mẹ làm lẹ lấy mẹ. Thầy Chúa, học được nơi Chúa bài học kiên nhẫn đó, thấy sướng lắm. Xin Chúa giúp cho con chỉ cần một phần tỷ của Chúa thôi cũng không được. Vì thấy lòng thương xót của Chúa, Chúa nói học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Học hoài hai bài học đó mà không xong. Không xong, cứ có chuyện gì là mình vênh mặt lên, sững cổ lên. Ta đây, ta là cha đây, ta là thầy cả đây, ta là bề trên đây, ta là đứng cầm quyền đây, vân vân. Mình sững cổ lên liền. Nhất là với những người thấp cổ bé miệng, những người tội lỗi, những người mà có phốt, những người mà bị người ta nói này, bị người ta nói thế kia. Anh chị em cứ để ý coi, cứ người ai mà bị người ta nói thế này, bị nói thế kia là thế nào cũng bị những người có trách nhiệm loại trừ. Lên xin cái gì rất khó, đúng không? Cô này không có gì ra lên xin thì dễ lắm. Còn thanh cầu bông này lên xin gì khó lắm cầu bông ơi. Đi mấy cái cầu bông cũng chưa chắc được, vì đã bị yên trí rồi, bị thành kiến rồi, đúng không? Vì thế mà Chúa Giêsu kiên nhẫn với cái người phụ nữ này, và đồng thời cũng kiên nhẫn với cả cái ông Pha-ri-siêu này. Pha-ri-siêu với người phụ nữ có ai tốt hơn ai không? Cô này đã là tội lỗi công khai rồi mà, còn ông Pha-ri-siêu này suy nghĩ xấu ở trong lòng rồi mà. Cho nên kiên nhẫn và kể cái câu chuyện đó rồi, ông kết luận đi, hay không? Tại vì khi mình kết luận như vậy ấy, là tự mình biết mình phải làm gì rồi. Ông nói rất đúng, ông rất đúng lắm. Rồi quay qua người phụ nữ, người nói ông Simon, ông thấy người phụ nữ này chứ, tôi về nhà ông, nước lã ông không đổ chân tôi, còn người phụ nữ này lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Nước lã ông chẳng đổ, hôn tôi chẳng, ông cái ông chẳng hôn. Vậy mà người phụ nữ này không ngừng hôn, rồi lấy nước mắt tưới ướt chân, rồi gì nữa, dầu ô liu cũng không đổ trên đầu tôi, còn người phụ nữ này lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Ta thấy hai cái hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau, hoàn toàn trái ngược nhau. Mình là đạo gốc, mình là những người con cái của lòng thương xót Chúa, ấy thế mà còn người này là tân tòng, người này là ngoại đạo, ấy thế mà. Có để ý thế không? Mình đạo gốc, đạo của lòng thương xót Chúa, vậy mà chẳng biết xót thương nhau. Còn cái người ngoại đạo này, họ biết cứu vớt người khác, giống như người Samaria nhân hậu. Người ngoại đạo thì cứu vớt cái người bị nạn, còn thầy tư tế, thầy luật sĩ thì bỏ qua mà đi. Đấy, người đạo gốc thì kinh kệ rộn ràng, rồi mà lại chẳng biết nói những lời nhẹ nhàng, hỏi han thăm hỏi nhau, ấy thế mà những người này kinh chẳng biết gì cả, vậy mà họ biết hỏi han nhau, vậy họ biết quan tâm đến nhau. Người đạo gốc này rước mình thanh Chúa hàng ngày, tức là rước Chúa vào nhà, hả? Chả đổi thay gì. Còn cái người này tội lỗi này, mà họ được một lần thôi trong cuộc đời được đụng chạm vào Chúa, được Chúa sờ chạm, lập tức người phụ nữ ấy đã được biến đổi, người tân tòng ấy được biến đổi, người ngoại đạo ấy được biến đổi. Vậy thì bao nhiêu lần mình được rước Chúa vào lòng, nhưng có để cho Chúa sờ chạm đến mình không? Vì nếu mà để Chúa sờ chạm đến mình phải biến đổi đi chứ. Sao cứ vậy hoài là thế nào? Biến đổi đi chứ. Yêu thương nhau đi chứ. Xót thương nhau đi chứ. Tha thứ cho nhau đi chứ. Quan tâm đến nhau đi chứ. Nghĩ đến nhau đi chứ. Không gì thay đổi là sao? Cái thế giới này nó không thay đổi được, vì mỗi con người chẳng có gì thay đổi. chẳng chịu thay đổi, chẳng muốn thay đổi, ngu gì mà thay đổi. Thay đổi rồi mình phải chào nó à? Thay đổi rồi phải bắt tay nó à? Thay đổi phải tha thứ cho nó à? Thay đổi rồi phải nhịn nó à? Thay đổi rồi phải giúp đỡ nó à? Gì mà thắt ghét rồi. Thương với chả thương, tha với chả thứ, chịu với chẳng đựng. Biết. Biết. À, thấy khó. Khó lắm. Khó lắm thưa anh chị em. Phải có ơn của Chúa mạnh lắm cho nên người phụ nữ này phải có ơn của Chúa lắm. Thế không? Mới được biến đổi. Còn cái ông này dù có rước Chúa, đón biến Chúa về nhà ông bao nhiêu cũng chẳng đổi thay gì cả. Vì thế mà tôi nói cho ông hay, tội của chị ấy rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị ấy yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Đức Giê-xu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Bây giờ người phụ, những người đồng bàn liền nghĩ bụng, ông này là ai mà lại tha được tội? À, mệt quá. Mấy ông nội suốt ngày ngồi thọc gậy bánh xe, suốt ngày ngồi lẩm bẩm phê bình người khác. Ông này là ai mà có quyền tha tội? Đáng lý ra phải chạy lại làm cái gì? Đáng lý ra phải chạy làm cái gì khi mà Chúa nói tội của chị đã được tha rồi? Đáng lý ra thì phải làm cái gì? Hả? Cứ ngồi đó mãi à? Đứng dậy. Đứng dậy. Đứng dậy. Đứng dậy. Chạy lại chúc mừng cho thanh cầu bông. Mau lên. Vì tội đã được tha rồi. Chúc mừng cho thanh cầu bông. Tội đã được tha rồi. Thế hỏi thanh cầu bông nó có sướng không? Sướng quá. Mà lại ngồi đó mà lẩm bẩm, ông này là ai mà có quyền tha tội? Thế con người ta nó kỳ cục như vậy. Chúa đã làm bằng đo, Chúa đã nói như thế rồi mà nó vẫn không vỡ ra là sao? Còn cứ ngồi yên đó mà không chạy lại bắt tay chúc mừng là sao? Phải hét lên mới chạy lại là sao? Cái lòng dạ con người nó cứng cỡ nào đấy. Chứ Chúa phải kiên nhẫn, Chúa phải đợi chờ. Thế lại mừng chúc mừng cho người ta được Chúa tha thứ rồi, chứ nghĩa lại không chịu với hao. Chúa tại sao Chúa tha cho cái con cầu bông này? Nó mà tha cho nó thì còn gì là Chúa? Ừ hay. Tha nó mới là Chúa. Không tha thì làm Chúa làm gì? Đúng chứ lại, tha cho nó thì còn gì là Chúa? Tha cho nó mới là Chúa. Và chúng ta cũng thế, con cái của lòng thương xót thì phải xót thương nhau mới thực sự là con cái của lòng thương xót. Sao mà xót thương nó được? Xót thương ai cũng được mà loại trừ nó. Thấy không? Ta là như vậy, sẵn sàng loại trừ người khác mà không sợ rằng khi mình loại trừ người khác thì chính mình đã loại trừ, tự mình loại trừ khỏi lòng thương xót của Chúa rồi.
Đến với lòng
Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con nên lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có ngày yên nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, cho con dự phần tiệc thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình chan chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót.